Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Làm một đệ tử Đại Pháp đường đường chính chính. Bài chia sẻ của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc thuật lại, đồng tu chỉnh lý, đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 19 tháng 5 năm 2024. Ngày xưa, trước khi tôi tu luyện, tôi thường nghĩ, ông trời ơi, tại sao ngài thật bất công? Tôi từ nhỏ tâm địa thiện lương, mà tại sao số mệnh của tôi lại khổ thế này? Tôi 9 tuổi thì mất mẹ, 10 tuổi thì mất cha. Hôn nhân thì một chút hạnh phúc cũng không có. Kết hôn được 2 tháng thì vợ chồng bất hòa và tiếp tục 6 năm chiến tranh với chồng. Trong khoảng thời gian đó, đại cách mạng văn hóa diễn ra và tôi đã phải chịu đựng rất nhiều. Vì con trai, tôi nhẫn chịu nhiều khó khăn và khổ nạn. Không dễ dàng gì mà nuôi con khôn lớn. Nhưng không ngờ con lại là đứa phá gia chi tử, lại không nghe lời. Tôi hoàn toàn mất hết hy vọng vào nhân sinh. Sau đó vào năm 1997, tôi cùng hàng xóm đi đến nhà họ hàng của cô ấy. Nhìn thấy trên bàn trà có một cuốn chuyển pháp luân. Tôi mở ra lật vài trang. Ôi chao, cuốn sách này viết quá tốt, quá chân chính. Tác giả thật sự rất cao siêu. Mượn được sách về, tôi như kẻ đói khát trên sa mạc gặp nước, đọc sách cả đêm không ngủ. Lúc đó cảm thấy tâm tình đặc biệt hưng phấn. Tôi đột nhiên hiểu ra vì sao số phận của mình lại khổ như vậy. Tôi minh bạch được ý nghĩa của sinh mệnh mình. Lúc mới đắc pháp, tôi hưng phấn đến nỗi mấy đêm không ngủ được. Chỉ cảm thấy rằng mình có hy vọng rồi, rằng đây là điều mà tôi hằng tìm kiếm. Tất cả các trạng thái nghiêm trọng như thiếu máu, chứng rối loạn thần kinh và tất cả những khó chịu về thể chất khác đều trong lúc tôi không ý thức được mà biến mất. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Tôi luyện tập hàng ngày và rất tinh tấn. Tôi thường nghĩ, tu luyện đại pháp tốt cho sức khỏe, tốt cho việc đề cao đạo đức của con người, đối với xã hội và quốc gia đều tốt. Nếu như ai ai cũng tu luyện đại pháp thì lại càng tốt biết bao. 1. Là một đệ tử đại pháp đường đường chính chính. Tu luyện nhiều năm như vậy, trong tâm tôi luôn nghĩ rằng bản thân mình rất cao. Loại cảm giác cao quý này không phải là sự tự cao tự cho mình là hơn người như người thường nghĩ, mà là phát từ nội tâm, điều sư phụ giảng chính là đại pháp của vũ trụ. Sư phụ cao quý không thể so sánh, tôi có thể tu luyện đại pháp của vũ trụ, nên tôi cũng có sức mạnh của mình. Với suy nghĩ này, sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, tâm tôi không hề sợ hãi, cũng chưa bao giờ xem những kẻ hành ác là to lớn hay nghĩ nghiêm trọng. Hơn nữa, cùng với việc học Pháp hàng ngày thâm sâu, các pháp lý của sư phụ đã khiến tôi hiểu rõ ràng minh bạch rằng tôi là một đệ tử đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp và tôi gánh vác trách nhiệm trợ sư cứu độ chúng sinh. Tôi là sinh mệnh mà vô số vị thần trong vũ trụ đều ngưỡng mộ. Mang danh hiệu đệ tử đại pháp, thật tuyệt vời và thật may mắn. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Tôi nói với con trai, sư phụ của mẹ là chân chính nhất, mẹ tu luyện là đại pháp vũ trụ chân chính nhất, con đường mà mẹ đi là con đường chân chính nhất. Điều mẹ muốn làm là trở thành một đệ tử đại pháp thản thản đãng đãng, đường đường chính chính, mẹ có gì phải sợ hãi. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng trong bức hại và quan nạn, nếu chúng ta có thể thật sự coi mình là người tu luyện, thực sự làm được tín sư tín pháp, kiên định chính niệm, thì chúng ta sẽ trở nên rất mạnh mẽ to lớn, tà ác sẽ biến thành rất nhỏ bé, không là gì cả. 2. Thản nhiên không động tâm khi đối diện với cảnh sát. Có sinh viên mới tốt nghiệp đại học được tuyển làm cảnh sát. Một hôm cậu ấy đến nhà tìm tôi. Tôi nói chuyện với cậu ấy rất ôn hòa. Tôi lấy ghế cho cậu ngồi, cả hai chúng tôi ngồi trước cửa ra vào, và tôi đã giảng chân tướng cho cậu ấy trong gần 2 giờ đồng hồ. Tôi nói, cậu mới bắt đầu làm việc phải không? Ngày nay, nhiều cảnh sát biết chân tướng đã ngừng dính líu đến các vấn đề pháp luân đại pháp. Việc tham gia vào cuộc bức hại đại pháp không mang lại lợi ích gì cho cậu, thậm chí nó còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống và gia đình của cậu. Tôi nói với cậu ấy pháp luân đại pháp chân chính như thế nào và các học viên được hưởng lợi như thế nào từ môn tu luyện này. Tôi nói, nếu mỗi người chúng ta đều chiều theo chân thiện nhẫn để làm người tốt, thì xã hội sẽ ổn định, cuộc sống của các cậu sẽ dễ dàng hơn. Khi mỗi chúng ta được hưởng lợi, chẳng phải là điều tuyệt vời sao? Hãy nghĩ xem, chiều theo chân thiện nhẫn để làm người tử tế có gì sai? Tôi bảo cậu ấy cân nhắc, nói, tại sao cậu lại được giao nhiệm vụ này? Đó chỉ là vì các sĩ quan cảnh sát cấp cao và những người biết chân tướng hầu như không quan tâm đến việc này nữa. Người sĩ quan trẻ tuổi này chăm chú lắng nghe tôi giảng chân tướng, cuối cùng cậu ấy cũng nói rõ ràng. Bố tôi tìm được công việc này nhờ các mối quan hệ, nếu đã vậy thì tôi sẽ nói với ông ấy để tìm cho tôi một công việc khác. Có lần tôi cùng cô Lữ đi ra ngoài giảng chân tướng thì bị những người không rõ chân tướng tố cáo, nên khi chúng tôi chuẩn bị phát xong tài liệu rõ chân tướng thì một chiếc xe cảnh sát đã đến. Cảnh sát đến, một người trong số họ nói với tôi, "Dì ơi, dì có thể đi cùng chúng tôi không?" Tôi không sợ và trả lời, "Cậu vẫn quản việc này à, nó không tốt cho cậu đâu." Lúc đó tôi vừa giảng chân tướng về đại pháp cho một người đàn ông lớn tuổi, sau khi ông nhận tài liệu thì ông bị gọi lên xe cảnh sát, tôi nói, "Là tôi đưa tài liệu cho ông ấy, xin hãy để ông ấy đi." Nhưng ông ấy sợ và không dám rời đi. Tôi nghĩ nếu đến đồn cảnh sát, tôi có thể giảng chân tướng cho họ, nên tôi và cô Lữ lên xe của họ. Khi chúng tôi đến, tôi và cô Lữ ở cùng phòng, cô ấy liên tục phát chính niệm, và tôi nhân cơ hội này giảng chân tướng về đại pháp cho bất cứ ai bước vào. Sau khi viên cảnh sát viết báo cáo xong cho người đàn ông lớn tuổi, anh ta để chúng tôi đi. Tôi nói với viên cảnh sát trẻ này, "Anh bạn trẻ, anh thật tuyệt vời. Hãy tiếp tục làm như thế nhé. Dì ơi, xin hãy cẩn thận hơn một chút." Cô Lữ và tôi về nhà bình an vô sự dưới sự bảo hộ của sư phụ. 3. Không kén chọn khi phát tài liệu. Trong quá trình phát tài liệu giảng chân tướng, tôi không lựa chọn và tặng cho bất kỳ ai tôi gặp. Chức vụ của họ cao đến đâu không quan trọng, tôi đối xử với mọi người như nhau. Bất kể tôi gặp phải điều gì, tôi cũng không hề động tâm. Tôi không nghĩ đến điều gì khác, chỉ nghĩ đến việc cứu người. Tôi tình cờ gặp một sĩ quan cảnh sát mặc thường phục. Anh ta hỏi tôi, "Bà có biết tôi làm việc gì để kiếm sống không?" Tôi đáp, "Anh làm nghề gì?" "Tôi muốn đưa cho anh chân tướng, không có gì là sai trái khi anh biết về nó. Nếu anh muốn lấy thì xin mời, nếu không tôi cũng không ép anh." Một lần khác khi qua cầu, tôi gặp một người đàn ông. Tôi bước tới chào ông ấy. "Chào ông, chúng ta gặp nhau là duyên phận. Tôi muốn tặng cho ông một đĩa DVD. Ông ấy hỏi, "Bà có biết tôi làm nghề gì để kiếm sống không?" Tôi nói, "Không quan trọng ông làm gì, điều này tốt cho ông. Trước hết nó giúp ông hiểu được chân tướng và gặp phúc báo. Thứ hai nó bảo hộ cho ông. Có vấn đề gì đâu." Sau khi nghe điều này, ông ấy mỉm cười và nói, "Nhìn đây." Sau đó ông ta lấy từ túi ra một chiếc còng tay. Tôi không sợ hãi và trả lời, "Cái đó là dùng cho người xấu, nhưng tôi là người tốt." Sau đó ông ấy nói, "Bà này, bà phải cẩn thận." "Cảm ơn, tôi hiểu rằng ông là một người tốt. Ông nhất định phải xem đĩa DVD này, nó rất tốt cho ông." Tôi đã trả lời. 4. Những người minh bạch chân tướng đã giúp truyền bá sự thật. Một người đàn ông gần 80 tuổi vẫn giữ liên lạc với các học viên trong nhiều năm. Ông ấy kiên trì đọc các tài liệu giảng chân tướng của chúng tôi, sau đó truyền đạt lại cho những người xung quanh. Bởi vì ông hiểu rõ sự thật nên ông đã được Đại Pháp ban phúc. Kết quả là tinh thần ông rất tốt và da dẻ hồng hào. Ông từng thốt lên, "Kể từ khi biết các bạn, tôi thật may mắn và không bao giờ bị bệnh." Một người khác minh bạch chân tướng đã nói, "Xin hãy chú ý đến sự an toàn của các bạn. Nếu không có các bạn, chúng tôi đã không biết được thông tin xác thực. Chúng tôi có thể đến đâu để tìm hiểu sự thật đây?" Trong mắt anh ấy có sự mong đợi và hy vọng, và anh ấy truyền tải niềm tin mà tất cả chúng sinh dành cho các học viên. Họ thực sự trân trọng các tài liệu giảng chân tướng của chúng tôi. Cũng có người đã thức tỉnh trước sự thật. Đây là xã hội gì vậy? Đây là loại chế độ gì? Nó đảo lộn thiện ác và đầy dối trá. Nếu không có các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói ra sự thật, thì chúng tôi vẫn bị nó lừa gạt. Có một người đàn ông lớn tuổi được bố trí để giám sát các học viên ở trại lao động cưỡng bức. Cá nhân ông biết các học viên và hiểu sự thật. Mỗi lần ông nhận được tài liệu chân tướng, ông đều chia sẻ nó với hàng chục người lớn tuổi. Tất cả họ đều ngồi trong phòng, cùng nhau xem đĩa DVD hoặc nghe podcast. Một lần ông ấy hỏi tôi, có một người muốn có một máy nghe nhạc MP3 chứa thông tin đại pháp. Bà có thể cho anh ấy một cái được không? Tôi nói, anh đang làm việc tốt và tích đức vì những gì anh làm. Tôi chắc chắn sẽ cho anh một cái. Thật ngạc nhiên khi những người biết được sự thật lại trở thành phương tiện truyền thông trực tiếp để lan truyền chân tướng. 5. Kết luận về trạng thái tu luyện của tôi. Trong 20 năm tu luyện vừa qua, mặc dù tôi đã làm 3 việc trong một thời gian rất dài, nhưng tôi vẫn không thể lấy lại được cảm giác khi mới bắt đầu tu luyện. Tôi vẫn chưa thể loại bỏ được tất cả các loại chấp trước và quan niệm người thường mạnh mẽ. Ví dụ, khi tôi già đi, tôi bắt đầu có quan niệm già mà không nhận ra. Tôi nghĩ mình đã già và không còn nghị lực, sức lực như trước nữa. Quan niệm không đúng đắn này dẫn đến tình trạng thể chất bất thường xuất hiện. Đôi khi tôi cảm thấy lưng dưới bị đau, tôi cảm thấy khó nâng đồ vật hoặc cảm thấy đi lại khó khăn. Vì không thể buông bỏ tình, tôi thường không bảo trì được tâm tính trước các con. Bởi vì tôi đã tham gia công tác tuyên truyền cho Đảng Cộng sản Trung Quốc khi còn trẻ, nên tôi vẫn bị nhiễm văn hóa đảng. Ngoài ra, tôi còn có tâm tranh đấu mạnh mẽ. Thông qua việc học pháp chuyên sâu và hướng nội, tôi ngộ ra rằng những chấp trước và quan niệm này phải được nhanh chóng quy chính lại và loại bỏ bằng cách tu luyện vững chắc. Trước khi nhận ra điều này, tôi đã chú ý hơn đến việc làm và việc học pháp của tôi còn thiếu sót. Bây giờ tôi chú trọng hơn vào việc học pháp. Tôi có thể bình tĩnh lại khi đọc và được điểm hóa từ các pháp lý. Được sư phụ từ bi bảo hộ, tôi đã đi xa đến thế này. Tôi biết rằng tôi vẫn còn cách xa những yêu cầu của Ngài và những yêu cầu của Pháp. Chỉ bằng cách tu luyện bản thân vững chắc và làm tốt 3 việc, tôi mới có thể theo kịp tiến trình chính Pháp. Tôi sẽ cố gắng thực hiện thệ nguyện tiền sử của mình, hoàn thành sứ mệnh và theo sư phụ trở về nhà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.